Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu lại bắt đầu giảng dạy ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống ngồi trên thuyền đang đậu dưới biển. Còn tất cả dân chúng thì ở trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, người nói với họ: các người nghe đây, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất, nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả. Có những hạt lại rơi nhầm đất tốt, nó mọc và lớn lên sinh hoa kết quả. Hạt được 30, hạt được 60, hạt được 100. Rồi người nói: ai có tai để nghe thì hãy nghe. Khi còn một mình Đức Giêsu, những kẻ ở chung quanh người cùng với nhóm 12 mới hỏi người về các dụ ngôn. Người nói với các ông: anh em không hiểu dụ ngôn này thì làm sao hiểu được tất cả các dụ ngôn? Người gieo giống đây là người gieo lời. Những kẻ ở bên vệ đường nơi lời đã gieo xuống là những kẻ vừa nghe thì Satan liền đến lấy đi lời đã gieo nơi họ. Còn những kẻ được gieo trên nơi sỏi đá là những kẻ khi nghe lời thì vui vẻ đón nhận, nhưng họ không đâm rễ mà là những kẻ nông nỗi nhất thời. Sau đó khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, họ bị vấp ngã ngay. Những kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi gai, đó là những kẻ nghe lời, nhưng những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả gì. Còn có những người được gieo trên đất tốt, đó là những kẻ nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ được 30, kẻ được 60, kẻ được 100. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, thường thì ta hay nói rằng Chúa làm cho tôi hay tôi làm cho Chúa. Chúa làm cho tôi hay tôi làm cho Chúa. Nó mạnh lên: Chúa làm cho tôi hay tôi làm cho Chúa. Chúa đó, như là Đức Maria nói là Chúa đã làm cho tôi những điều kỳ diệu và danh Ngài là Thánh. Nhưng mà thưa anh chị em, con người mình vốn bản tính, ai cũng muốn phô trương mình lên, ai cũng muốn cho cái tôi của mình được mọi người biết đến, ai cũng muốn được tôn vinh mình. Giống như là đêm hôm qua thành phố mình có loạn không? Loạn vì sao? Loạn vì bão. Qua đâu có mưa? Hả? Qua có bão ở đâu? Hả? À, bão đá banh. Mấy bà mà còn biết bão đá banh. Gươm diệt đội Việt Nam thắng Qatar để được vào trận chung kết. Cả nước và nhất là Sài Gòn, anh em bạn trẻ, già trẻ lớn bé ào ào xuống đường, rồi phất cờ, rồi hò, rồi hét. Nó gọi là đi bão. Cho nên hôm qua trong lúc tôi đang giảng thì bỗng thấy xôn xao quá, thấy mấy ông này súng súng, mấy ông này súng súng, mấy ông súng súng. Tôi tưởng có chuyện gì. Lúc lễ xong tôi nói đang giảng mà có chuyện gì vậy? Nó bảo bão, bảo đâu có, tao giảng đâu có bão gì đâu, trời yên biển lặng hết có gì đâu. Bão đang lên rồi, bão ở đâu? Bão ở Việt Nam. một bão làm sao, sau bão Việt Nam thắng Qatar. Thế là sướng quá. Rồi bắt đầu là người ta tôn vinh cầu thủ này, tôn vinh cầu thủ kia. Rồi nhất là huấn luyện viên Hàn Quốc mới về huấn luyện cho đội tuyển U23 của Việt Nam được có 3-4 tháng. Bây giờ lần đầu tiên trong lịch sử đội Việt Nam được vào đến trận chung kết của bóng đá châu Á. Wow, người ta bảo là thánh sống. Tôi đúng lên làm thánh sống. Người ta tôn vinh, tôn vinh. Và ai cũng thích được tôn vinh. Tôi thích được tôn vinh không? Có không? Nói thật đi, có không? Có chứ. Thích được tôn vinh lắm chứ. Rồi mình cũng thích kể công kể lên, có không? Rồi mình cũng thích được người ta ghi tên trên miền vàng, có không? Giê-xu cho lòng, Giê-xu cho lòng. Nghe mũi cứ nở. Thưa anh chị em, mình thích là làm và thích được người ta biết đến. Và có khi mình không những là kể công kể lên với người khác, muốn người ta kể công kể lên mình, mà đôi khi ta còn kể công kể lên với cả Thiên Chúa. Còn muốn kể công kể lên với Thiên Chúa, rồi còn muốn được cảm ơn là xin Chúa trả công bội học cho quý vị ân nhân đã đóng góp cho giáo điểm này. Lạy Chúa thôi, Chúa nào mà Chúa phải trả công cho chúng ta? Vì như ta đã nói ngay từ đầu là đây trong cuộc đời của ta là Chúa làm cho ta hay ta làm cho Chúa? Chúa làm cho ta hay ta làm cho Chúa? Chúa làm cho ta. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta là những người mà đến đây cảm nhận được rằng lòng thương xót Chúa là những gì mà Chúa làm cho ta. Con người mình yếu đuối, con người mình tội lỗi, con người mình bất toàn, con người mình bất xứng, làm gì có thể làm được cái chuyện nào. Tôi biết chắc một điều, tôi có thể làm được một việc duy nhất, đó là làm gì? Làm gì? Làm tốt á? Không dám đâu. Ngược lại, duy nhất một điều tôi có thể làm được là phạm tội. Đó, tôi làm được một điều duy nhất, một điều tôi có thể làm được là phạm tội. Phạm tội có cần phải Chúa giúp cho con được phạm tội không? Lạy Chúa, xin Chúa giúp sức cho con được có sức khỏe để con bóp cổ cái lão già này, có không? Không, không cần thiết. Mà đó, một điều duy nhất mà tôi có thể làm được đó là phạm tội. Còn bất cứ một cái gì mà tốt như ông muốn nói, bất cứ một cái điều gì tốt lành, đó là Chúa làm nơi tôi, chứ tôi không làm được cái điều gì tốt lành đâu. Thưa anh chị em, Linh Mục Trần Đình Long không làm được bất cứ một điều gì tốt lành, không làm được bất cứ một cái gì ra hồn cả, không làm được bất cứ một cái việc gì cả, ngoài cái điều duy nhất là phạm tội. Đấy, con người của chúng ta yếu đuối là như vậy. Không biết anh chị em thấy sao, với tôi thì tôi thấy rõ cái nơi bản thân tôi là như vậy. Mà có thể làm được cái gì, có thể lên đây đứng để mà nói được những cái lời của Chúa với anh chị em, thì không phải là tôi nói mà Chúa đang nói, Chúa Thánh Thần đang nói. Nhưng mà khốn nỗi làm linh mục, nhất là đi coi sứ, thì lại cứ thích mình phải được tôn vinh, là phải để lại một cái gì cho cuộc đời này. Cho nên cái điều đầu tiên là hay nghĩ đến là làm cái gì để đời. Anh chị em nghĩ coi, tôi đi coi sứ, tôi hay nghĩ rằng tôi phải làm cái gì để đời. Làm cái gì? Nó to lên. Xây nhà thờ to. Đúng rồi, khoái xây nhà thờ to để gọi là dấu ấn Trần Đình Long. Úi giời ơi, nghe mà xấu hổ. Dấu ấn Trần Đình Long. Úi giời ơi, rồi phải xây nhà thờ cho to, rồi thắp chuông cho cao, làm cái gì cho nó lộng lẫy, làm gì cho nó nổi nang lên, để người ta nhìn vào đó xít xoa, đấy công của Ngài đấy, Ngài đã là người sáng lập đấy, nghe sướng không? Sướng hả? Sáng lập đấy, công khó vất vả đấy, úi giời ơi. Bộ mình ông có xây được nhà thờ không? Mình tôi xây được nhà thờ không? Có phải công lao vất vả của mình tôi không? Mà tại sao lại cứ thích kể công kể lên là tôi xây nhà thờ, tôi là đấng sáng lập, rồi tôi mua đất, rồi tôi thiết lập cái này, thiết lập cái kia. Có không? Làm gì có, tôi làm gì được cái chuyện đó thưa anh chị em. Đây này, anh chị em không tin thì đọc lại coi lời của Chúa nha. Sách Samuel quyển thứ 2, ngày thứ 4 sau Chủ nhật thứ 3 thường niên, bài đọc nằm chẵn. Đêm ấy có lời Đức Chúa phán với Nathan rằng: hãy đi nói với tôi tớ của ta là David. Đức Chúa phán thế này: ngươi mà xây nhà cho ta ở sao? David đang có ước mộng là xây nhà cho Chúa, xây một đền thờ thật nguy nga, tráng lệ, mấy trăm tỷ. David phải nghĩ rằng xây cái nhà thờ phải ngàn tỷ. David phải nghĩ rằng xây một cái đền thờ thật lộng lẫy để đời, để mà người ta nhìn vào cái nhà thờ đó, nhìn vào ngôi đền thờ đó, người ta không nói rằng đền thờ Thiên Chúa, mà nói rằng đền thờ David. Coi chừng, đó là cái chết. Đó là cái chết. Nói đây là nhà thờ cha Long, có chết không? Chết chắc luôn thưa anh chị em. Cha Long nào mà có cái nhà thờ? Làm gì có nhà thờ của cha Long bao giờ? Làm gì mà có? Đây là nhà của Chúa, mà nhà của Chúa là người dân của Chúa, là con của Chúa xây cất, xây dựng, giữ gìn. Và ở đây tôi chỉ là người đầy tớ Chúa sai đến bảo Trần Đi Long, đây là nhà Chúa và đây là dân Chúa, còn mày mà đến đây, nhiệm vụ của mày là đầy tớ, là phục vụ dân Chúa mà lo cho nhà của Chúa. Đấy, việc của mày, ăn cơm Chúa thì nói to lên, ăn cơm Chúa thì múa tối ngày, múa suốt ngày. Anh chị em có thấy tôi múa không? Cho nên tôi múa là anh chị em đừng có bảo cho vất vả, không có đâu. Đấy là việc của tôi phải làm thôi. Vì ăn cơm Chúa thì múa tối ngày. Vì thế mà Chúa hỏi David rằng: ngươi mà xây nhà cho ta sao? Thật vậy, từ ngày ta đưa con cái Israel lên từ Ai Cập cho tới ngày hôm nay, ta không hề ở trong một ngôi nhà, nhưng ta đã nay đây mai đó trong một cái lều và trong một nhà tạm. Ta không hề ở trong một cái nhà, trong một ngôi nhà. Chúa không hề ở trong một ngôi nhà, mà những người đi phục vụ Chúa thì cứ muốn phải có cái nhà. Phải có cái nhà cho to, cái có nhà cho đẹp, có cái nhà cho rộng, có cái nhà đầy đủ tiện nghi, máy lạnh, tivi, tủ lạnh, rồi đầy đủ mọi phương tiện. Để làm gì thưa anh chị em? Chúa bảo ta đây nè, ta là Chúa của ngươi đây này, mà ta đưa ngươi ra khỏi Ai Cập đấy, vậy mà ta không hề ở trong một ngôi nhà, nhưng ta đã nay đây mai đó trong một cái lều, chứ không phải trong một cái đền đài, và trong một nhà tạm. Nhà tạm, tạm đây là tạm thời, không có vĩnh viễn. Trong một cái nhà tạm thôi, cái gì cũng tạm thôi. Cõi đời này có cái gì là vĩnh viễn không? Tất cả đều là tạm hết. Tất cả đều là tạm. Cõi đời vô thường, không có cái gì là thường tồn, không có gì là vĩnh viễn, cho nên gọi là vô thường. Và Chúa nói rằng ta đây, ta này đây mai đó, và ở trong một cái lều và trong một nhà tạm, trong suốt thời gian rày đây mai đó với toàn thể dân Israel, con cái Israel. Có bao giờ ta đã lên tiếng hỏi một trong các thủ lãnh Israel mà ta đã đặt lên chăm dắt dân ta? sao các ngươi không xây cho ta một ngôi nhà bằng gỗ bá hương, bằng gỗ căm xe, bằng gỗ cẩm lai, bằng gỗ bơ mun, có không? Không hề. Chúa không hề hỏi câu đó. Chúa không hề hỏi những người thủ lãnh dân Israel rằng là sao các ngươi không xây cho ta một ngôi nhà bằng gỗ bá hương. Bây giờ người hãy nói với tôi tớ ta là David như sau, nói với vua David như thế này: Đức Chúa các đạo binh phán thế này, chính ta đã cất nhắc người từ một kẻ lùa chiên ngoài đồng cỏ lên làm người lãnh đạo dân ta là Israel. Người đi đâu ta cũng đã ở với người. Ta cất nhắc người từ một kẻ chăn chiên lên, và người đi đâu ta cũng ở với người. Người đi đâu ta cũng to lên. Chúa đang nói với từ người chúng ta đó. Con đi đâu ta cũng ở với con, chứ còn ngươi đâu nữa mà ngươi. Chúa nói với từng người mà ngày xưa Chúa bảo tiên tri đi nói, tiên tri Nathan đi nói với David là ngươi đi đâu ta cũng ở với ngươi, ta đã cất nhắc ngươi. Vậy thì hôm nay Chúa cũng nói với từng người chúng ta là con đi đâu ta cũng, ta đi đâu con cũng. Đây 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 đây, nói lại thử coi có đúng không. Con đi đâu ta cũng, con đi đâu ta cũng. Bìa mạnh lên, tay phải giơ cao lên. Ta đi đâu con cũng. Đấy, hay. Trong cái tràng hoa tay thưa anh chị em. Cái vế sau là cái vế khó. Vế đầu là con đi đâu thì ta cũng ở với con. Đó là chắc chắn. Dù mình có lên đồi, có xuống thung lũng, dù mình có lên voi, dù mình có xuống chó, thì Thiên Chúa vẫn ở với mình. Dù mình có giàu có hay là nghèo hèn, dù mình có mập mạp béo tốt hay là gầy còm ốm yếu xanh xao, thì Thiên Chúa vẫn ở với mình. Ở với mình chứ, đang nói mình mà. Đúng không? Dù mình có xinh xắn hoặc là mình có xấu xí, dù mình có ngai vàng hay là sọt lác, thì Thiên Chúa vẫn ở với mình. Dù mình có tội lỗi hay là thánh thiện, dù mình có bê bối hay là đạo đức, thì Thiên Chúa vẫn ở với mình. Nhưng ngược lại, con đi đâu thì ta vẫn ở với con. Vậy thì ta đi đâu con cũng. Chúa đi đâu con cũng. Bây giờ dám nói thì dám giơ tay nha. Suy nghĩ cho kỹ. Chúa đi đâu con cũng. Suy nghĩ lần nữa và nói mạnh lên. Chúa đi đâu con cũng. Chúa đi vác thánh giá con cũng. Chúa đi phục vụ con cũng. Chúa hót rác con cũng. Mà chốc mà lễ xong mà không ai ở lại hót rác là chết nghe chưa. Nhớ nha. Nhớ nha. Nhớ nha. Lễ xong chỉ có hai bà hót rác suốt mà không có ai ở lại hót rác. Cứ đi chơi đi dạo đi nhà trọ gần ngay đây mà chả có ai tự tình tự nguyện ra đây mà hót rác. Anh chị em suy nghĩ lại thử coi. Anh em chiếm nhà trọ đây có mấy bước thôi, mà chung quanh đây là cả trăm người, mà trong 100 người đấy có ai ở lại hót rác hay không? Nghĩ đi. Hay là đến đây chỉ muốn là xin Chúa cái này, xin Chúa cái nọ, xin Chúa cái kia thôi. Suy nghĩ kỹ đi. Nếu mà mình đến đây mình muốn rằng mình xin gì thì được đó, thì Chúa bảo sao thì mình phải làm vậy. Muốn xin gì được đó thì Chúa bảo sao mình phải
làm vậy.
Muốn xin gì vỗ vai người bên phải, muốn xin gì giơ tay phải lên, muốn xin gì vỗ vai người bên phải, giơ tay hoài à. Vỗ vai người bên phải nhắc họ muốn xin gì. vỗ vai người bên trái thì Chúa bảo sao ta phải. Rõ chưa? Đấy, như vậy anh chị em cứ khấn, đến cứ khấn, trai cầu cho con, trai cầu cho con, muốn xin gì? Vỗ vai người bên phải, vậy chứ vậy đã không chịu làm rồi mà còn đòi xin cái gì? Vỗ vai người bên phải mạnh lên, muốn xin gì? Thì Chúa bảo sao ta phải? Chúa bảo sao ta? Thì ta xin gì sẽ? Chúa bảo sao ta? Người ta làm bậy ta cũng. Chúa bảo sao thì ta làm vậy, nhưng mà người khác làm bậy ta. Người ta đi bão, người ta hò hét, người ta đập phá nhà cửa, mình có đi bão không? Người ta vỗ tay thì mình vỗ tay, nhưng mà người ta đi bão mà phá làng phá xóm thì mình không đi. Vỗ tay thì được hoan hô, được Việt Nam vào chung kết là vui rồi, tốt rồi, không có phải phiền hà gì cả. Ít nhất là chắc chắn là mình đứng hạng mấy rồi? Hạng 2 rồi đó, chắc chắn là cầm chắc hạng 2 rồi, vô chung kết có thắng hay thua, có thua thì cũng hạng 2, vì có hai người đấu với nhau mà. Người ta hạng nhất thì mình hạng, mà nếu người ta hạng 2 thì mình hạng, vậy thôi. Rồi, thì xem thấy rõ ràng là Chúa nói với lại Israel rằng chính ta cất nhắc ngươi từ một kẻ lùa chiên ngoài đồng cỏ lên làm người lãnh đạo dân ta là Israel. Ngươi đi đâu ta cũng đã ở với ngươi, mọi thù địch ngươi ta đã diệt trừ cho khuất mắt ngươi. Ta làm cho tên tuổi ngươi lẫy lừng như tên tuổi những bậc vĩ nhân trên mặt đất. Toàn là Chúa làm cho David, David có làm gì đâu. Ta cho dân ta là Israel một chỗ ở, ta sẽ định cư chúng và chúng sẽ ở luôn tại đó. Chúa cho dân Israel chỗ ở, chứ có phải vua cho đâu. Chúng sẽ không còn run sợ và quân gian ác cũng không còn tiếp tục áp bức chúng như thuở ban đầu. Kể từ thời ta đặt các thủ lãnh cai quản dân ta là Israel, ta sẽ cho ngươi được thảnh thơi, không còn thù địch nào nữa. Đức Chúa báo cho ngươi biết là Đức Chúa lập cho ngươi một nhà. Đức Chúa báo cho biết là Đức Chúa sẽ lập cho ngươi một nhà. Thiên Chúa lập cho David một nhà, chứ không phải David xây nhà cho Chúa. Thấy rõ không? Cho nên ý của David tốt lắm chứ, là muốn xây một ngôi đền thờ lộng lẫy nguy nga. Nhưng Chúa bảo không, ta không cần ngươi xây cho ta cái nhà nào cả, vì chính ta sẽ xây cho ngươi một nhà. Cho nên thưa anh chị em, linh mục chúng tôi đi coi sứ, khi mà đến đâu cũng thấy là cái nhà thờ này nó cũ, cái nhà thờ nó dột nát rồi. Ai cũng muốn xây một cái ngôi nhà. Có người thì ngôi nhà thờ nó cũng chưa đến mức độ dột nát, cũng đập đi để xây nhà thờ mới. Có không? Có không? Có người thì dân số chỉ có như 500 người mà xây ngôi nhà tới 1000 chỗ ngồi. Có không? Tôi đến một ngôi nhà thờ dân lễ, tôi thấy nửa trên thì ghế, mà nửa ghế sau thì xếp lại, rồi thì lấy bao tải phủ lên. Tôi nói sao vậy cha? Bảo hồi xưa mình tưởng là dân nó đông, xây cho cố vào, xây xong bây giờ dân nó đi hết rồi, chả còn ai, ghế để nó bụi, rồi người ta cứ ngồi mãi dưới cuối nhà thờ. Đi lễ mà dân cha thì trên này còn đầy mấy chục hàng ghế là trống trơn, còn người ta ngồi phía dưới để người ta về cho nó nhanh. Cho nên nói mãi người ta không lên được, tức quá xếp hết ghế lên, lấy bao chùm lại, chỉ còn 10 hàng ghế trên này. Bắt buộc đi lễ là phải ngồi lên trên vì không có người nữa, thưa anh chị em. Đấy, tôi đến dương lễ là tôi thấy như vậy. Và có khi ngôi nhà thờ nó còn tốt, chỉ cần sửa chữa lại là xài được rồi, nhưng mà mình không muốn, vì mình muốn cái nhà đó là ông cha cũ ông ấy xây, bây giờ mình là phải xây nhà thờ mới, mình phải đập đi mình xây mới. Chúa bảo không, không phải David ơi, không phải David ngươi xây cho ta một nhà, nhưng chính ta sẽ xây cho ngươi một nhà. Cho nên tôi nghĩ rằng hơn một năm trời đến đây, từ một cái mảnh đất mà chưa ai đến, mảnh đất mà tin mừng chưa được đâm bông kết trái. Mà cho tới ngày hôm nay gần 2 năm, anh chị em đến đây, lòng thương xót Chúa đã đâm bông kết trái. Anh chị em đến đây và đã lãnh nhận được hết ơn này đến ơn khác. Anh chị em đã đến đây đã thấy bàn tay của Thiên Chúa sắp xếp từng chi tiết một, một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài ý Chúa. Cho nên từ cái ghế, từ cái điện, từ cái cửa, tất cả mọi cái ở đây, tôi thấy rằng là bàn tay của Chúa sắp xếp hết. Có người cứ hỏi tại sao cha không mua đất này, tại sao cha không mua đất kia, bảo Chúa đâu có sai tôi đi mua đất, Chúa sai tôi đi, đâu có sai tôi đi xây nhà thờ, mà Chúa sai tôi đi là loan báo lòng thương xót Chúa. Mà loan báo lòng thương xót Chúa thì hôm nay Chúa loan báo lòng thương xót, loan báo tin mừng ở trong hội đường hay là ở ngoài đường? Nghe, hôm nay bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa loan báo tin mừng ở trong hội đường hay ở ngoài đường? Rõ ràng đây nè, nghe lời Chúa mà không thấy à? Khi ấy Đức Giêsu lại bắt đầu giảng dạy ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông nên người phải xuống ngồi trên thuyền đang đậu dưới biển. Còn dân chúng thì ở trên bờ. Trên bờ là ngoài đường hay trong hội đường? Ngoài đường. Và Ngài dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Cho nên ta thấy rõ ràng là nhiều bài tin mừng vào trong hội đường, Đức Giêsu mở sách thánh ra và đọc và giảng. Vào trong hội đường Đức Giêsu chữa lành, nhưng mà không phải Chúa chỉ giảng ở trong hội đường, không phải Chúa chỉ làm phép lạ ở trong hội đường, mà tin mừng còn phải đi ra ngoài đường nữa. Nhà thờ trong nhà thờ, trong hội đường không đủ chỗ thì ra ngoài đường. Nhưng chị em thấy ở đây có phải là mình đang ngồi ở giữa đường không? Bên đây một nửa, bên kia một nửa, ở giữa là cái đường đi. Anh chị em thấy không? Ở giữa là cái đường đi đó, thấy không ạ? Ngó thử ơi, ngó ra sau có thấy đường đi không? Bên kia ơi, bên kia đường đi ơi, giơ tay coi. Khỏe không? Khỏe không? Vui không? Bên này đường ơi, giơ tay coi. Chào bên kia coi. Bên kia thấy bên này không? Vui không? Đó, chúng ta thấy không? Bên trong đường, bên trong hội đường không đủ thì ra ngoài đường. Miễn là tin mừng được rao giảng, Thánh Phaolô nói như vậy. Miễn là tin mừng phải được rao giảng, ở trong hội đường cũng được, mà ở ngoài đường cũng được. Miễn là tin mừng được rao giảng, miễn là lòng thương xót Chúa được rao giảng. Đấy thưa anh chị em. Còn nếu mà chúng ta cứ đóng kín Chúa lại ở trong hội đường, đóng kín Chúa lại ở trong thánh đường, xây nhà thờ, xây thánh đường cho thật to, thật nguy nga, thật lộng lẫy, thật tốn kém, mà Chúa bị giam hãm ở trong ngôi thánh đường lộng lẫy nguy nga, còn ngoài kia những người dân nghèo, những người dân ở những con lều lúc xa lúc súc, những người dân đang ở gầm cầu, đang ở xó chợ, mà tin mừng không được đem đến đó, thì Chúa ở trong hội đường có vui không? Chúa ở trong thánh đường có vui không? Chúa bảo ta ở đây cô đơn quá, buồn quá, nhiều khi mảng nhện răng kín đầy. Có những ngôi thánh đường cao quá, không có quét mảng nhện được. Cho nên nhà thờ rõ đẹp mà đầy mảng nhện có. Vì mỗi lần quét phải bắt thang lên, phải ấy khó quá, cho nên là nhà thờ rõ to, rõ đẹp nhưng mà mảng nhện răng đầy. Mà Chúa phải đứng ở trong ngôi thánh đường mà mảng nhện răng đầy, không có người, ghế thì phải xếp gọn lại cho nó đỡ phải lau chùi, rồi bảo trì cái ngôi nhà thờ đó, rồi người chăm sóc ngôi nhà thờ đó, rồi còn bao nhiêu cái chi phí khác nữa. Cho nên có nhiều ngôi nhà thờ họ đã phải bán đi ở bên Âu Châu, ở bên Mỹ, vì không đủ tiền mà trang trải chi phí cho người chăm sóc và tiền điện, tiền nước, tiền lò sưởi vân vân. Thế thì Đức Giáo Hoàng nói rằng là giáo hội phải mở cửa ra, nhà thờ phải mở cửa ra và phải đi ra ngoại biên, phải đi ra ngoại biên, mà đây chính là ngoại biên. Anh chị em đi chừng cha mà đi xuống chừng 3 cây số nữa là hết giáo phận Sài Gòn, sang giáo phận Mỹ Tho. 3 cây số nữa là Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi không còn, mà đấy là Long An mất rồi. Đây là vùng mà ngoại ô rồi, gì đó. Ngày xưa có căn ngoại ô tuy bé nhưng mà xinh tên 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 gì đó. Có căn nhà ngoại ô, đây là vùng ngoại ô, đây là vùng ngoại biên này. Có căn nhà bé bé nhưng mà xinh, đi bé không?
Bé.
Xinh không?
Xinh.
Có to không?
Không,
vừa bé mà lại bảo có to không? To. Có là ba phải. To là to cái tấm lòng thôi, lòng thương xót của Chúa thì to, mà nhà thờ thì nhỏ bé. Ừ vậy chứ, mà lòng chúng ta đến đây cũng phải mở ra để mà to, đến đây thì nó bé nhưng mà ra về nó phải to, vì mình phải đi ra ngoại biên. Và Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng là tôi thà thấy một giáo hội đi ra vùng ngoại biên, tung ra ngoài vùng ngoại biên mà bị bầm dập, bị thương te tua tan nát, còn hơn là thấy một giáo hội mà cứ đóng kín mình lại ở trong một ngôi nhà xanh xao vàng vọt héo úa, dù không bị bầm dập, không bị nát tan. Tha là đi ra ngoài mà bị thương, còn hơn là cứ ở trong nhà mà xanh xao vàng vọt. Cho nên là anh chị em mình đến đây là đi ra rồi, đi ra vùng ngoại biên rồi. Và Đức Giêsu đã đi ra khỏi hội đường, ra ngoài đường mà loan báo tin mừng, ra ngoài bờ hồ mà loan báo tin mừng. Vậy thì anh chị em cũng đến đây rồi, lãnh nhận ơn phúc lòng thương xót Chúa rồi, thì anh chị em cũng đi về giáo xứ của mình, đi về công ty của mình, đi về khu xóm của mình, đi về vùng mà mình đang sinh sống, và mỗi người phải trở thành người đi loan báo lòng thương xót của Chúa cho người khác. Đó là trách nhiệm, đó là bổn phận mà Đức Giáo Hoàng Benedicto khi mà kết thúc đại hội lòng thương xót Chúa trên toàn thế giới tại Roma, thì Ngài ra một cái hiệu triệu, một cái mệnh lệnh rằng anh em hãy ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa ở khắp mọi nơi. Và Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina rằng những ai đi loan báo lòng thương xót của ta thì những người ấy được ta ở với, được ta bảo vệ, được ta che chở như là người mẹ chăm sóc con thơ, được ta bảo vệ như bảo vệ vinh quang của ta. Những người đi loan báo lòng thương xót, và không kẻ thù nào có thể đụng vào được một sợi tóc trên đầu, nếu ta không cho phép cũng không thể nào đụng vào được. Anh chị em thấy, đấy là những kẻ đi loan báo lòng thương xót Chúa, đấy là những kẻ theo chân Chúa mà đi loan báo tin mừng ra ngoài hội đường và vào đường phố, ngoài hội đường mà đi ra ngoài đường phố để loan báo và làm chứng cho tin mừng. Nhiệm vụ của anh chị em chúng ta là như vậy. Như là lời Chúa nói, tung vãi, gieo vãi, hạt giống rơi vệ đường, hạt giống rơi vào đá sỏi, hạt giống rơi vào bụi gai, cứ tung, cứ gieo, cứ vãi. Anh chị em đến đây, ai là đất tốt giơ tay? Tôi không có giờ. Ai là đất tốt giơ tay? Ai là đất tốt giơ tay? Ai là bụi gai giơ tay? Ai là đá sỏi giơ tay? Ai là vệ đường giơ tay? Chúng ta chỉ là bụi gai, chúng ta chỉ là đá sỏi, chúng ta chỉ là ven đường đến đây, đến lòng thương xót Chúa. Vậy mà có ai đứng ở ngoài đầu ngõ xét lý lịch, bụi gai hay là đất tốt? Bụi gai hay đất tốt? Hả? Trả lời.
Dạ con chỉ là bụi gai chứ.
Thôi đi về, bụi gai đi về. Đất tốt hay là đá sỏi?
Dạ đá sỏi.
Về luôn. Này ven đường hay là đất tốt?
Ven đường.
Biến luôn. Có không? có như vậy hay không? Ai nói có? Ai nói có đâu? Có như vậy hay không? Không. Có như vậy hay không? Không. Bụi gai hả con? Vào đây con, ta biến bụi gai thành đất tốt. Đá sỏi hả con? Vào đây con, ta biến đá sỏi thành. Có lên, ta biến đá sỏi thành. Ven đường hả con? Vào đây con, ta biến ven đường thành. Có đúng không? Tại vì chúng ta là những con người tội lỗi, có phải là bụi gai không? Chúng ta là những con người bệnh tật yếu đuối, có phải là đá sỏi không? Chúng ta là những con người khô khan nguội lạnh mà làm toàn những cái điều xấu như tôi nói lúc nãy, có phải là ven đường không? Vậy mà Chúa có lọc lựa không? Chúa có phân biệt đối xử không? Chúa có nhất bên trọng nhất bên khinh không? Chúa có thiên vị ai không? Ai có xe hơi đi vào rồi xe Honda đi ra kia, có không? Ai đại gia thì vào, ai toàn gia thì biến, có không? Biết toàn gia là cái gì không mà không? Toàn gia là cái gì? Cái gì cái gì?
Còn cái da với xương không?
À đúng rồi, người ta thì đại gia, còn tôi toàn gia. Có mấy có bà hai bà cụ 80 tuổi sáng nay vô, cha rồi còn nói chàng nghe này, bảo cái gì đó bà? Nhà con có này về bưu trà, bảo cái gì đây? Có cái bánh giò với lại cái bánh dày với lại tí ruốc. Nhà con bảo đem biếu cha vì thấy cha toàn già thôi. Bảo thấy cha toàn già thôi mà sao nhìn ở ngoài cha xấu thế mà lên hình cha cũng, bảo lên hình mình nghe tưởng phấn khởi, bảo lên hình bà thấy tôi sao, lên hình con thấy cha xấu hơn. Đúng quá rồi, toàn da mà lấy đâu mà đẹp. Thì thưa anh chị em, chúng ta là những con người tội lỗi, con người yếu đuối, con người bệnh tật như vậy. Vậy mà Chúa vẫn mời gọi đến đây để dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, để máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi à, bụi gai à, bệnh tật à, đá sỏi à, khô khan à, ven đường à. Chúa làm cho thành đất tốt. Chúa làm cho thành đất tốt, Chúa làm cho mình chỗ sinh hoa trái. Vấn đề còn lại là mỗi người có làm cho hoa trái ấy được lớn lên hay không. Mỗi người chịu trách nhiệm về việc đó. Đã lãnh nhận ơn phúc lòng thương xót Chúa rồi, có chịu ra đi để mà loan báo, tức là tiếp tục gieo vãi, tiếp tục gieo trồng lòng thương xót Chúa nơi những mảnh đất tốt hay là mảnh đất xấu? Trả lời đi. Anh chị em tiếp tục ra đi gieo rắc lòng thương xót Chúa nơi mảnh đất tốt hay mảnh đất xấu? Đất tốt cần gì ông gieo? Đất tốt cần gì ông gieo? Người ta đang là tội lỗi, người ta mới cần lòng thương xót. Tội lỗi là đất tốt hay đất xấu? Người ta đang khô khan nguội lạnh, người ta mới cần đến lòng thương xót Chúa. Họ là bụi gai hay là đất tốt? Người ta đang là thờ ơ lãnh đạo, chưa biết đến lòng thương xót Chúa mới đến mình gieo vãi. Họ là vệ đường hay là đất tốt? Đấy, cho nên mỗi người chúng ta phải đi đến cái chỗ đất xấu, phải đi đến bụi gai, phải đi đến ven đường mà gieo rắc lòng thương xót Chúa. Bà bao nhiêu năm chưa xưng tội, mà 20 năm đây tặng cho bà cái máy để bà nghe rồi bà biết đến lòng thương xót Chúa nhé. Ông uống rượu mỗi ngày bao nhiêu? Dạ ngày có 1,5 lít. Uống bao nhiêu năm? Dạ từ bé 13 tuổi đến giờ. Thôi bây giờ tặng cho ông cái máy lòng thương xót Chúa ông nghe nhé. Rồi ông nghiền Chúa hơn nghiền rượu nhá. Nó phải như vậy thưa anh chị em. Làm đi, và làm như vậy thì Chúa nói rằng là ai đi loan báo lòng thương xót của ta, ai đi gieo rắc lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ họ khỏi mọi kẻ thù. Và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Nào ông, bỏ lên đây. Ông đã gieo rắc lòng thương xót Chúa được đâu rồi? Ông là đất tốt hay là đất xấu?
Dạ con là đất tốt ạ.
Ngon. 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 Rồi, rất tốt, có được ơn gì của Chúa nói nghe.
Dạ, con tháng 5 là con đi, vợ chồng con đi đến tới đây là tháng 5 là bắt đầu là con về nhà được mấy bữa là huyện và tỉnh cho con được số tiền con bù vào 1 tỷ mấy nữa con xây cái nhà, là con đi đến lòng Chúa xót thương ở đây là con xây được cái nhà, thì Chúa cũng phù trợ che chở cho con, chỉ con cũng chúc cha cầu
chúc cha này cũng được xây nhà gì không cần đâu ông ơi. Chúa bảo Trần Đình Long, ta không bảo ngươi xây nhà, ta không bảo ngươi xây đền thờ lòng thương xót cho ta, mà ngươi đi xây đền thờ lòng thương xót nơi mỗi một tâm hồn. Bây giờ tôi mới thấy có khi tôi bị hoang tưởng, có khi tôi bị ảo tưởng là mình phải làm một đền thờ lòng thương xót. Có khi đó là cái ảo tưởng, có khi là hoang tưởng, như là David ngày hôm nay. Sáng nay một người nói với tôi là cha suy nghĩ lại thử coi, Chúa có sai cha đi làm công việc xây đền thờ cho Chúa không? Chúa có bảo David xây đền thờ không? Chúa bảo không, David, ta xây đền nhà cho ngươi chứ không phải ngươi xây nhà cho ta. Cho nên việc của ngươi đấy là lo mà xây đền thờ lòng thương xót nơi mỗi tâm hồn, nơi mỗi mảnh đất xấu, nơi mỗi mảnh đất cằn cỗi, giống như ở đây. Khi anh chị em đến đây nó có được như vậy không? Trả lời to. Khi anh chị em đến đây nó có được như vậy không? Khi anh chị em đến đây nó có được sạch sẽ như vậy không? Khi anh chị em đến đây nó có được thông thoáng như vậy không? Khi anh chị em đến đây nó có được ngăn nắp như vậy không? Tất cả đều là hoang mạc, hoang vu, hoang dã và hỗn độn. Vậy mà từng bước thầm Chúa đã làm từng bước, từng con người đến đây được Chúa sửa, được Chúa uốn, được Chúa nắn, được Chúa xây lại. Và Chúa nhờ tôi một tay thợ hồ không chuyên nghiệp, một tay thợ xây không ra gì cả, xây những đền thờ tâm hồn nơi anh chị em. Vì ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng không. Thành kia mà Chúa không phòng giữ, uổng công người canh giữ ngày đêm. Cho nên anh đến đây, ông được Chúa thương cho xây một căn nhà 1 tỷ mấy. Tôi chúc mừng cho ông. Nhưng cái căn nhà ấy, ông chết nó có theo ông không?
Dạ không ạ, không thể theo nổi.
Căn nhà ấy nó có thể cháy không?
Dạ chứ nó sẽ đi ăn ở đó không cháy ạ.
Ông thách tôi về chúc tôi lấy về tôi nhà lấy mua 10 lít xăng tôi đổ ở nhà ông cháy không?
Dạ.
Cháy không?
Dạ cháy ạ.
Ông đừng có tưởng nhà ông bền vạm mãi mà không cháy à. Dù có 10 tỷ hay là 100 tỷ rồi nó cũng cháy. Cái đền thờ Jerusalem sau này Solomon xây dựng mà mọi người Do Thái hãnh diện vì cái ngôi đền thờ ấy, cuối cùng không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Sau năm 70 sau công nguyên, người Roma đi vào và đã tàn phá thành bình địa hết, chỉ còn lại một bức tường than khóc mà thôi. Cho nên tôi mới nghĩ rằng là không, đừng hoang tưởng nữa, đừng ảo tưởng nữa. Chúa đang nói rằng con hãy đi chăm chút từng ngôi nhà tâm hồn của anh chị em đến đây. Chúc mừng ông đến đây mà được Chúa cho xây một căn nhà che mưa che nắng. Làm sao ông biết được lấy lòng thương xót Chúa mà ông đến đây ông khấn để được Chúa cho căn nhà?
Dạ con từ bắt đầu là cha về ở đây, con nghe tin là 2 năm mấy là cha về ở đây, cả cứ lâu lâu là 1 tuần hay 1 tháng có đi 3-4 lượt. Rồi vừa rồi là vợ con có đi tháng 5 với cả con cái nữa về bắt đầu xong xuôi. Đến vợ con bảo là em anh ơi tại sao mắt trái em nó cứ giật không à, có chuyện gì? Cuối cùng xã nó
mắt trái giật đánh số đề số mấy? có những người mà cứ mắt trái dịch xong rồi đánh số đề, rồi mắt phải dịch đánh số đề, toàn là mê tín, toàn là mê đề, gọi là ma đề. Thưa anh chị em nhớ cẩn thận cái đó nha, đừng có tin nhảm nhí rồi vớ vẩn rồi bán sạch nhà sạch cửa đi vào lao vào ma đề, mắt trái dịch với mắt phải dịch. Rồi sao nữa?
Xong bắt đầu con ơi bảo em là em không sao đâu, mắt trái dịch thế nào có cái điểm hay á. Cái là mấy hôm sau cái nào bắt đầu xã và tỉnh nó mang 50 triệu tới cho nhà tình thương, với con bỏ ra 1 tỷ mấy nữa con xây được cái nhà là An Tân Gia hồi tháng 11 này, và con đúng đến đây là hết lời cảm ơn tấm lòng.
Còn An Tân Gia nghèo gần chết được cái nhà tình nghĩa của An Tân Gia. Đây tôi gửi tặng. Thôi, ông có nhà mới mà có khi là nhà mà chưa có ảnh lòng Chúa thương xót, tôi tặng cho ông cái ảnh lòng Chúa thương xót đem về treo vào cái nhà mới. Tôi thấy có nhiều gia đình làm ở nhà cả 100 tỷ nhưng mà không có được cái bàn thờ ra hồn. Có không? Đủ, có hồ bơi, có nhà để xe, có rồi đủ một sân thượng, rồi có phòng tên chơi văn nghệ đủ thứ, nhưng mà không có được cái bàn thờ cho xứng đáng. Chúa nói ta mong ước mỗi gia đình có một cái bàn thờ cho xứng đáng và đặt ảnh lòng Chúa thương xót vào nơi trang trọng nhất, không chỉ ở trong nhà thờ mà trong mỗi gia đình. Và ai kêu cầu ta trước tấm ảnh này, ta sẽ không để họ phải thất vọng bao giờ. Và đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cuốn sách Con đường tín thác. Cuốn sách này có CD kèm theo, CD Con đường tín thác. Mời ông cầm lấy và ra về đem gieo rắc lòng thương xót Chúa ở cái vùng đất mà Chúa sai ông đi. Chúc lành cho ông.
Dạ, dạ, có đúng cô đi.
Thôi, mời anh. Anh là đất tốt hay bụi gai?
Thưa cha, con là bụi gai.
Rồi bụi gai này tên gì, ở đâu?
Dạ thưa cha, con tên là Phêrô Nguyễn Thế, ở giáo xứ Biển Hồ Chè, thuộc giáo hạt Chư Bà, miền Pleiku của giáo phận Kon Tum. Thưa cha, con đến đây với nỗi niềm là tạ ơn lòng thương xót Chúa là chính, và con được một ơn rất to lớn là lòng thương xót Chúa đã cứu chữa cho con qua căn bệnh ung thư gan ở giai đoạn cuối. Thưa cha, cho con được nói rằng con biết lòng thương xót Chúa từ đâu được không ạ? Người chị gái của con là bị bệnh tim, bác sĩ ở bệnh tim bảo là phải mổ hết 300 triệu, nhưng mà chị nhà con nghèo quá không có tiền. Thế thì cát sơ đến thăm cũng động viên, và người cháu gái bảo thôi dì đi về lòng thương xót Chúa đi, để có đồng nào để dành ăn thôi, chứ hơn 70 tuổi rồi, bây giờ bỏ 300 triệu làm sao có, đi vay đi mượn mổ ra chắc gì còn sống được. Thế là chị con nghe lời về đi với lòng thương xót Chúa. Thì Chúa đã ban cho chị con được khỏe, tuy rằng không khỏe mạnh như bình thường, nhưng mà nhà ở cách xa nhà thờ khoảng 3 cây số, chị một mình tự ý đi xe đạp điện để đi đọc kinh lòng thương xót Chúa được ạ.
Đây là không được khỏe lắm mà 3 cây số còn đạp xe đạp được mà đi đọc kinh lòng thương xót Chúa, không khỏe lắm. Còn có người ngay sát vách, có người ngay cạnh nhà thờ, có người chỉ đi có mấy bước mà có thèm đến không? Chứ đừng có nói thế không ạ. Có những người mà người ta đi 3 cây số đạp xe đạp đến lòng thương xót Chúa mặc dù không được khỏe lắm. Đấy là khỏe lắm rồi đi thưa anh chị em, sức khỏe về mặt tinh thần. Còn có những người rất khỏe về thể xác nhưng mà tinh thần nó ẻo uột quá, lo làm tiền, lo làm ăn, lo làm việc, có khi gần ngay đây, quay ở ngay giáo điểm này mà cũng chẳng thèm chạy đến với lòng Chúa thương xót nữa. Ơn của kế tiếp.
Và ngày 23 tháng 10 vừa qua, chị con đã quay trở lại đây để tạ ơn lòng thương xót. Chị con bảo rằng là cậu mày bệnh nhiều quá rồi, thôi đi về lòng thương xót đi, bệnh viện đã 3 năm, hơn 3 năm rồi không chữa hết. Thế thì con nghe chị con và con đến đây lần đầu tiên, con được đến với lòng thương xót Chúa vào ngày 23 tháng 10. Con ở lại được ngày 23, 24, Và sáng ngày 25 là tới ngày định kỳ, con quay cho lên bệnh viện Chợ Rẫy khoa u gan để con khám lại. Thì đến ngày 27 con có đủ kết quả thì bác sĩ khoa u gan mới phán một câu rằng là ông về y tế địa phương người ta điều trị. Thế thì con mới thưa, ủa bác sĩ, ở thành phố này mà không điều trị được thì về y tế địa phương tôi, bác sĩ chỉ biết đo chiều dài với chiều ngang thôi. À,
3 tấc 6 tấc 6 tấm.
Thế thì từ đó con lại quay trở lại lòng thương xót Chúa đây một lần nữa. Thế thì con nghĩ rằng chỉ có còn lòng thương xót Chúa mới cứu được con. Thế thì từ đó con liên tục đến với lòng thương xót. Thì ngày mùng 30 tháng 11 vừa rồi, cả vợ con đều quay lại trở đây lòng thương xót Chúa để cầu xin. Thì ở được 2 ngày 2 đêm thì con nổi lên cơn bệnh đau không chịu được. Sáng Chủ nhật thì con phải quay về trở lên thành phố. Thì lên giữa đường nặng quá, taxi nó không dám chở nữa mà nó chở vào bệnh viện gia đình để cấp cứu. Thì con nằm lại ở đó 15 ngày. Xong 15 ngày bác sĩ cho con về, từ đó là con không điều trị nữa, không còn thuốc gì uống nữa hết. Và con tin tưởng, tin thác vào lòng thương xót Chúa và con cầu nguyện hàng đêm, hàng ngày con cầu xin. Đến hôm nay con không biết là con có hết bệnh hay chưa, nhưng mà con thấy người không đau, ăn được, ngủ được. Quý vị nhìn thở trạng của con, quý ông bà có tin rằng là con bị mang bệnh ung thư hôm nay đúng 3 năm, 9 tháng, 21 ngày và đang ở trong giai đoạn cuối. Nhưng mà thể trạng con nhờ lòng thương xót Chúa. Bây giờ xin cha cho con nói một câu sau cùng. Những ngày mà con gái út của con mà dẫn con đi lòng thương xót đi, cháu lấy chồng đã 3 năm nhưng bị hiếm muộn, thì cũng có xin cha đặt thay vào hôm nay. Nhờ lòng Chúa thương xót, cháu cũng đã có mang được hơn 2 tháng rồi.
Hallelujah. Hallelujah.
Bà cho con nói một câu sau cùng. Nếu như có ai mà kê đau, kê kiếm vào cổ con bảo đừng nói, con vẫn nói to rằng chỉ có lòng thương xót Chúa mới cứu con được như ngày hôm nay. Con xin tạ ơn Chúa.
Tôi gửi cho anh cái máy 365 bài giảng để anh tiếp tục ra đi làm người gieo giống, gieo rắc lòng thương xót của Chúa. Đúng như anh nói là cho dù có kề cổ mà lấy dao không cho mình nói, thì ta vẫn cứ phải nói rằng chỉ có lòng thương xót của Chúa mới cứu tôi. Vì đó là xác tín của anh, và mỗi người chúng ta cũng xác tín rằng chỉ có lòng thương xót của Chúa mới đem lại ơn cứu độ cho con người mà thôi. Như Thánh Gioan Phaolô 2 nói rằng là nhân loại ngày hôm nay không còn hy vọng nào ngoài lòng thương xót Chúa. Chúa chúc lành cho anh. Rồi gửi tặng cho con bé mà nó được hiếm muộn mà nó có thai được 2 tháng đó, tặng một đón một cây vào chuối nha. Rồi Chúa chúc lành cho con.
Cái máy này con có, nhưng mà trước khi con đi, bà chị con cứ xin là nếu được Linh chia sẻ cha có tặng thì xin cầm về cho chị. Con xin cầm về cho chị con.
Tôi đi kiếm cái lề đường này có cái hạt giống nào không tôi. Rồi con. Đây chúng ta có một cái hạt giống đang ở trên lề đường. Giờ đây đi con này. Đây con, đây là một hạt giống đang ở lề đường. Rồi ráng lên, bước lên, 1, 2, 3, chúng ta cho chồng hóa tay. Rồi con giới thiệu cho mọi người.
Thưa cha, con là người ngoại đạo. Con tháng trước á, thì con có hai vợ chồng con tới chữa bệnh. Rồi tháng này là bạn bè rủ tới tiếp. Rồi bắt đầu sau này cái ngồi với chị này, chị này là đau nhất, thì thấy chị đi khó khăn quá cho nên là cộng lên đây chữa bệnh.
Con tên gì?
Dạ con tên Đào Thị Sang.
Hả?
Đào Thị Sang.
Con có đạo không?
Dạ có.
Con có đạo không?
Con là ngoại đạo.
Đạo gì?
Con đạo Phật.
Con đạo gì?
Con bên tôn giáo Cao Đài.
người đạo Phật cõng người Cao Đài đến đạo tôn giáo, và người đạo Phật thấy người Cao Đài không đi được, người đạo Phật cõng người Cao Đài đi, và người Cao Đài nhà không có xe thì người công giáo tặng cho cái xe. Được không thưa anh chị em? Được không? Được không?
Con cảm ơn Chí Tôn. Được. Chí Tôn thầy. Con cảm ơn cha.
Hồi hộp quá, nào giờ không có nói micro quá.
Rồi người đạo Phật thấy hôm nay người đạo Phật cõng người Cao Đài thấy có mệt không?
Dạ không.
Rồi sao người đạo Phật lại cõng người Cao Đài lên đây?
Tại vì ngồi kế bên á, chị nói là đau quá, không đi được. Chị đi từ ghế ra ngoài mà chị đi không được. Cái mới nói là lên đây cho cha rờ đầu. Thì thấy như vậy thì con mới thấy đi khó khăn quá. Cho nên con nói thôi, leo lên lưng đi để mà cõng. Chị nói là mấy người đó nó cõng được không? Nói được mà, chỉ bé tí mà sao lại không cõng được.
Người công giáo mình có thấy xấu hổ không? Có thấy xấu hổ không? Bao nhiêu người công giáo mà không quan tâm đến một người Cao Đài, để một người Phật giáo quan tâm đến người Cao Đài này không lên được, không bước lên được, mà người Phật giáo tự nguyện leo lên đây cõng cho, trong khi những người công giáo ngồi chung quanh mình có thấy xấu hổ không?
Thôi cha đừng nói như vậy, tại vì con tự nguyện.
Con làm sao mà con hỏi cho con trước, làm sao con biết đến đây lòng thương xót Chúa đây mà con là người Phật giáo mà con đến?
Tại vì trong xóm con cũng nhiều chị em đi, chị em trong xóm nói là cha thì chữa bệnh hay lắm, cho nên là con có bệnh đau bao tử, với là ông xã đau cổ, rồi sau này cái con với ông xã tới, rồi cái chữa cô sáng hôm sau là ông xã ngủ dậy nói là cầm cái ly cà phê thì chưa kịp pha nữa thì nói là bà ơi cái cổ tôi hết đau rồi. Cái nói ủa vậy hà, có thật không? Thì ông xã nói có mà. Cái sau này cái nói vậy hả, nếu mà như vậy thì là tốt rồi, khỏi còn uống thuốc. Rồi cái ảnh mới lấy cái ly cà phê đi ảnh pha ảnh uống. Rồi cái tháng sau rồi bắt đầu mới rủ nhau lên tiếp. Mà ảnh bữa nay tính đi nhưng mà mắc bận công việc không đi được, cho nên là con mới đi.
Con tên gì, bao nhiêu tuổi và ở đâu làm gì?
Con Lầu Thị Tiên, là ở tỉnh Đồng Nai. Con 56 tuổi rồi cha. Con ở nhà nội trợ thôi.
Con là Lầu Thị Tiên. Là con là người Việt hay là người?
Con là người Hoa.
Tiên thì ở trên lầu, đúng rồi, Lầu Thị Tiên. Mà hôm nay tiên xuống trần, xuống đây không có lầu, đây chỉ có mỗi cái nhà đang làm dở dàng. Thấy không, tiên thấy không tiên?
Dạ, dạ.
Tiên muốn ở nhà nghèo này hay tiên muốn lên lầu?
Con ở nhà bình thường được rồi cha.
Rồi, còn người Cao Đài.
Dạ, con thưa cha, coi như con bình tôn giáo Cao Đài là Chí Tôn. Là Đức Chúa Giêsu cũng thờ, rồi là thờ tất cả không có ai hết.
Rồi nhà của con bị đau như thế nào mà đi đến đây? Sao con đi đến đây được? Không có xe lăn làm sao con đi đến đây được?
Cũng đi người ta cho xe đây.
Nó tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Tên Đào Thị Sang, 66 tuổi.
Ở đâu?
Con ở trên 30 tuổi.
Mãi ban mê thuật thưa anh chị em, ta thấy một người ban mê thuật mà không đi được, mà người ta dìu chị ấy, ai giới thiệu con lên đến đây?
Dạ, ở trên đó là trong đạo người ta cũng chay.
Hả?
Ở trong đạo người ta cũng chay.
Đạo nào?
Bên công giáo.
Đạo công giáo
của Chúa.
đạo chúa chỉ đến đây. Anh chị em thấy không?
Con thưa cha là coi như là con không bên cao đài, con cũng thờ hết, thờ đúng Chúa Giêsu, thờ đủ hết, con không biết trong bên nào.
Vâng, thưa anh chị em, một người đạo cao đài mà từ ban mê thuật rồi đôi chân không đi được mà nhờ được những người công giáo họ đưa chị ấy lên đây. Con đến đây mấy lần rồi? À, đây là lần đầu tiên chị lên đây. Thôi tặng cho chị cái xe nha, và tặng cho hai người mỗi người một cái máy. Đây là món quà giao duyên của công giáo, giao duyên với Phật giáo. Đây là món quà giao duyên của công giáo, giao duyên với cao đài. Xin Chúa chúc lành cho hai chị. Rồi, còn bìa, nãy con cõng bìa, con đẩy xe xuống cho chị xuống.
Thưa cha, cho con nói một lời. Thay vì con là bên đạo, cho nên là hồi vừa rồi con có tới, tháng trước con có tới. Rồi xong cái chị trong xóm á, chị cũng cho con một cái máy. Chị kia thì cho con nghe một lần, thì con nghe hết cái máy đó rồi, thì con trả lại cho chị. Rồi sau này cái chị trong xóm nữa, chị lại cho con nhà đem tới nhà cho con một cái máy này. Rồi chồng con nhận rồi con cũng mở ra con nghe hết. Con nghe hết ở trong máy như thế nào rồi con nghe hết. Hôm nay thầy cho con cái máy này, con lại tặng lại cho cái chị cho con.
Tôi thấy tuyệt vời không? Người đó là người công giáo.
Dạ, người đó là công giáo, vẫn còn ở đây.
Công giáo cho Phật giáo, bìa Phật giáo cho ngược lại công giáo, được không? Hallelujah. Rồi bây giờ con đẩy chị xuống được rồi, thì con đẩy đi. Mấy con cõng gì con đẩy. Đẩy coi, biết đẩy không?
Chị cầm cho em.
Chúng ta thấy hình ảnh đẹp không? Đẹp không? Người cao đài được người Phật giáo đưa lên ngồi trên xe công giáo. Xe công giáo chở người cao đài bởi người Phật giáo. Được không? Được không? Được không? Đẹp không? Yeah. Hallelujah. Rồi, mời mời con. Ở đây con. Rồi, đây hai mẹ con lên đây trước cái đã.
Con ngồi đi, con ngồi đi. Ngồi đi, con ngồi đi, con ngồi đi.
Rồi, hai mẹ con lên đây. Lên, lên. Bởi vì đi kiếm những hạt giống ở ven đường này lôi lên. Đây con. Đứng trên. Đó, bé lên trên con.
Đó. Dạ, con chào cha và chào cộng đoàn. Con là Maria Nguyễn Thanh Tâm, con ở Bảo Lộc ạ. Đây là con, lần này con xuống lần thứ hai thì con xin được làm chứng cho Chúa là đây là ơn lớn nhất của gia đình nhà con. Là cháu Mika Nguyễn Phúc Lộc, hồi cháu đi chích ngừa thì có bị giật, và giật 6 lần. Nhưng mà khi con nhắn tin xin cộng đoàn cầu nguyện đấy thì cháu không bị sao nữa. Rồi đợt tháng 10 vừa qua thì đúng là tạ ơn Thiên Chúa thì gia đình nhà con cũng hoàn thành được một ngôi nhà, nhưng mà nhỏ thôi cha. Với ba mẹ chồng con cũng được ơn, em chồng con cũng được ơn. Rồi ba mẹ chồng con ấy thì đi làm về thì chở một bao cà phê đằng trước, một bao cà phê đằng sau. Mẹ con ôm một cái máy phát cỏ, xong rồi đi ngang qua cái cầu dây thì nó rung rung mà này. Thế là ba con chạy tay lái cái là bị ngã. Nhưng mà may sao là đúng tạ ơn Chúa là mẹ con lại chụp vào được cái thành cầu. Xong rồi ông bà không bị sao. Còn chú nhà con ấy thì không biết là ngã làm sao ấy, mà coi như là ói xong rồi bất tỉnh. Thế là bệnh viện Bảo Lộc nó bảo là không tìm ra bệnh, xong rồi đưa xuống dưới Chợ Rẫy ấy thì lúc 9 giờ đêm thì con nhắn tin, 11 giờ đêm nhận được tin nhắn của cha, thì đợi đến 5 giờ sáng hôm sau thì vô khám thì bác sĩ bảo đâu bị sao đâu, cho vài viên thuốc được về. Mà trong khi đó ở bệnh viện Bảo Lộc ấy thì ói này rồi bất tỉnh, mà hỏi chú là bị ngã làm sao thì chú bảo em chẳng biết lý do sao ngã nữa. chỉ biết là mẹ con lên thì thấy chú cứ ôm đầu xong rồi kêu đưa đi bệnh viện, thì chú bảo không biết lý do sao ngã mà bệnh viện bảo lọc nó lại không tìm ra bệnh chứ ạ. Dạ. Rồi cái cô cạnh nhà con, cô gọi điện xuống, cô bảo là chị này ở ngoài Bắc thì có thai được 6 tháng mà thai đôi, mà bị ra huyết với máu, thế là bị ra nước ối nữa, xong này nhờ con nhắn tin cho cha. Thế là đến hôm vừa rồi con hỏi cô đấy là vậy chị có được bình an không, để nhớ em có xuống thì em làm chứng cho. Thì cô bảo là bình an vô sự rồi, mà thai đã được 6 tháng mà ra nước ối với lại máu thì là 100% là mọi người đều dự đoán là không thể qua được đấy. Vậy mà chị nhờ lòng thương xót Chúa mà ba mẹ con được bình an ạ.
Còn con được mấy đứa?
Dạ con được 2 đứa. Đứa này là hồi hai vợ chồng con lấy nhau được 1 năm không có con, xong rồi khấn, thế là được cô bé này. Thế là từ lúc có bầu cái là lúc nào vợ chồng con đọc kinh khấn là xin Chúa ban, con không cần trai hay gái, con chỉ xin được mạnh khỏe thôi. Thế đến lúc mà sinh cháu xong thì hai vợ chồng con lại khấn là nếu mà Chúa thương ban cho đứa nữa thì xin được thêm thằng cu. Đây ạ, thằng cu đây ạ. Đây là con chị.
Hallelujah. Hallelujah. Rồi đây cha gửi tặng cho chúng con cái máy nhà bé con. Đây, máy 365 bài giảng.
Con cảm ơn con mặt trên.
Đây, con. Đây tặng cho cuốn sách nha, về đọc nha. Thằng cu nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi mời con. Rồi con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Trước hết con tạ ơn Chúa, con chào cha, con chào cộng đoàn. Thưa cha, nhà con có ơn hai ơn mới là chồng con đi lễ về ra đến giữa đường thì là hai cái xe đối đầu, thế là chồng con bị bẳng làm sao mà chui vào trong gầm xe, thế là chồng con ngất xỉu. Nhưng mà đến bệnh viện thì chồng con hoàn toàn tỉnh mà không việc gì. Con xin cảm ơn Chúa.
Chồng con đi xe gì mà lại chui vào gầm xe nào?
Chồng con qua đường quốc lộ, thế là đứng vào, không may hai cái xe đối đầu, thế là chồng con không biết bản làm sao mà để bắn vào chui vào trong cái xe gầm xe. Hai cái xe làm sao ấy. Thế là chui vào trong gầm xe, thế là chồng con ngất xỉu mà không việc gì, chỉ đến bệnh viện là tỉnh mà chả việc cái gì, chân tay lạnh. Mọi người cứ bảo đúng là Chúa cứu.
Hallelujah. Rồi sau ra đường nhớ đụng là cứ chui vào gầm xe nhá, cho cằn. Rồi ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là con ở trùng viện, thế là tự dưng mất trí nhớ, tự dưng đau đầu điếc tai, thế là con phải bỏ về với cha đỡ đầu 1 tuần. Thế là con đỡ, tự dưng con lại đi đòi lên trùng viện. Lên trùng viện thì trùng viện là cho khám hết các thầy, sức khỏe lại các thầy để xem là có ai yếu nữa không. Thì lúc đến khám đến lượt con thì con chả còn bệnh nào cả, trí nhớ vẫn còn nguyên. Vậy Chúa, con xin cảm ơn Chúa.
Trí nhớ vẫn còn nguyên. Chả còn bệnh nào cả. Đây gửi cho ông thầy nhé, cái máy 365 bài giảng, gửi cho ông thầy luôn, để cuốn con đường tín thác nhá. Rồi đưa về cho ông ấy.
Con còn một điều, con có 2 cháu họ ạ, thì bố nó bị chất độc da cam, một cháu thì mù, còn một cháu thì xinh lắm, nhưng mà thì cũng bị như kiểu trầm cảm ấy, cháu cứ bỏ nhà đi lại cứ phải tìm, nên là giờ phải rốt 2 cháu. Thì con xin cha cho cháu phần thưởng gì để con cầm về cho cháu.
Tóm lại là xin cho nó cái máy để cho nó nghe đúng không?
Con xin cả sách cho cháu đọc nữa, cho cháu phải nghe.
Rồi chào chị. Rồi đây con. Đây có không? Có đó không? Lên đây con, lên đây. Hai đứa lên đây. Lên trên này. Đây con, rồi đứng đây. Rồi con tên gì?
Đặng Khư.
Khư hả?
Tăng Mông Tăng Khương.
Con bao nhiêu tuổi?
5 tuổi.
Còn con tên gì?
Dạ thưa cha, con tên là Tăng Hỷ Bảo Nguyên.
Bao nhiêu tuổi?
Con 7 tuổi.
Rồi, thằng đứa 5 tuổi, đứa 7 tuổi. Đứa nào lớn hơn đứa nào đứng ở đây? Rồi con.
Dạ thưa cha, con là Đặng Thị Công Măng ở giáo xứ Tân Quy ạ. À, con tới đây con xin làm chứng ba chứng ạ. Tại vì trước nhất là con làm gần đây, nhưng mà có một chuyện là 20 năm về cha con xin phép nói luôn.
Bây giờ hai đứa bé này sao đây?
Dạ. À, làm chứng là mẹ con hôm vừa nay cũng trong năm mà mẹ con bị gãy khớp háng, thì bác sĩ ai cũng bảo là phải đi khai khớp, không thai thì không đi được. Thì mẹ con thì đã có tật sẵn rồi, thì mẹ con mới ở nhà, rồi con mới đi vô Hóc Môn thì xin thuốc uống chỉ được 3 lần, rồi con xuống đây hôm 21 tháng 9 con cũng xin cha cho mẹ con khỏe mạnh này kia, thì mẹ con bây giờ thì co chân lại được nhưng mà chưa có đi được, tại vì mẹ con có tật sẵn rồi. Và cái ơn là con thì nói chung công việc con nó không có ổn định, con làm thì nó hẳn là giống như núi này trong núi nọ, không có việc gì ổn định, tại vì cuộc sống nó khó khăn. Thì con cứ cầu xin Đức Mẹ là chứ con không biết việc gì để con làm cho nó ổn định, và bởi vì con bị đau thối khớp á, rồi con mới cầu nguyện riết thì mẹ cho con gặp được một cái công việc là người ta làm hãng xưởng may, người ta có giải dụng, người ta cho con về để may mền với lại may ba lô túi xách. Rồi người ta bán cho con cái máy chỉ có 800 ngàn, con cũng mua thiếu về con cũng làm, thì hôm nay con cũng làm qua ngày. Thì con còn cái ơn thứ ba là ba con là người ngoại đạo. Ngày xưa con chỉ học được tới giáo lý, là con chỉ học được tới thêm sức thôi chứ chưa được bao đồng. Thì cái lúc mà con đi nghe dạy thì thời đó còn cha Dương á, ba con ổng cứ nói là ngày nay mày phải đi bán cá cho tao chứ không có chịu cho đi nghe dạy. Hỏi bán như dạy như vậy thì lấy gì ăn? Thì cứ con cứ ngày thứ bảy là con khóc cho tới ngày chủ nhật con mới được đi lễ. Thì sau một thời gian con qua cái đó rồi, cái năm con 18 tuổi ba con bệnh rất nặng. Mà con kêu ba con thôi giờ ba bệnh quá, thôi giờ theo đạo luôn đi, giờ có mẹ với con à. Ai cũng có đạo, ba không có đạo rồi chết con không có thờ được đâu. Cái ngày thứ bảy đó ông nằm ở dưới Phạm Ngọc Thạch á, còn chửi con nói tao hả, không bây giờ theo đạo à, có chết tao con không vô bệnh viện đâu, không vô đạo đâu. Cái con đi về nhà đâu, sáng thứ hai con trở xuống cái ông phèn đó, tao theo đạo rồi mày. Mà nhờ ơn là mẹ con với con cứ đọc kinh à, cầu xin Đức Mẹ. Tại vì 20 năm trước con không có biết gì về là giáo điểm tin mừng hay là lòng thương xót gì hết, mà cứ cầu nguyện riết. Mà bây giờ ba con đã theo đạo, nhưng mà được 2 năm thì ba con mất, nay đúng 20 năm. Con xin làm chứng.
Còn hai đứa bé này?
Dạ hai đứa bé này con của con. Con cũng rửa tội hết rồi, nhưng giờ còn ba nó thì ham nhậu quá, nên bữa hôm qua con xuống đây luôn. Hai mẹ con nó đang đi học, con dắt đi xuống đây luôn. Con xin Chúa thì con nói được thì làm chứng xong rồi ngày mai con cũng về cho đi học.
Rồi, cho gửi tặng cho anh ấy cái máy nha, về để anh ấy nghe. Rồi lúc nào đó một cái bụi gai, tâm hồn anh đang là bụi gai, đang là đá sỏi, đang là ven đường, nhưng anh ấy chưa gặp được mảnh đất tốt nào để anh ấy biến thành đất tốt. Phải có mảnh đất tốt là gương, là mẫu cho anh ấy. Nhiệm vụ của con phải là mảnh đất tốt nha, để cho gai sỏi nơi anh ấy được biến thành đất tốt, nhờ chính mảnh đất tốt là người vợ và những người thân yêu của con. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi hai bé, con tặng cho hai bé, cho con một cái móc khóa đây con. Đây con trai một cái móc khóa, bé gái một cái chằng chuỗi nha. Mốt có đi tu không?
Không.
Mốt có đi tu không?
Không.
Mốt có đi tu không?
Không.
Dứt khoát. Ừ, cầm lấy. À, tay con nhỏ lắm, về đưa cho mẹ nha. Rồi. Đi đây. Rồi, chị được ơn gì của Chúa. Anh chị em cứ ngồi yên đó, nào chúng tôi mời lên, đừng có lên vậy mất trật tự nha. Ngồi yên vào đó.
Dạ con Nguyễn Thị Hằng ở Gia Lai Chư Sơ. là con cũng ngoài đạo, nhưng mà con đạo Phật là con có y lâu rồi. Nhưng mà bây giờ bệnh tình con là con vô đây là 2013, mà cái chân con ở đâu chứ con bị tiên giáp là con đưa ra Đà Nẵng để đi mổ. Nhưng mà con không mổ được, con không mổ, con nghe bạn con nói mà lên mạng con cũng nghe, nhưng mà con đạo Phật là con không tin. Nhưng mà sau bạn con nó đi về rồi đây, con thấy con thôi bây giờ nó đau quá thôi đi, là con cũng nghĩ là con đi thử á, con có sao con nói vậy. Dạ mà con đi 3 lần, bây giờ là cái cục con nó tan mất. Nhưng mà
cái gì tan?
Cái tuyến giáp này, là bây giờ là con nuốt nước miếng nó không đâu, mà con chưa đi khám. Cái chân con đó là nay là năm 2013 là 600 ngàn một lần con đi bấm. Con còn quận bấm, con đi bấm ăn thầy Hoàng ở quận 11, là con đi từ hôm tháng 11 cho tới Tết là chạy ra mười mấy triệu. Nhưng mà nó bớt xong giờ khoảng nửa tháng sau là nó bị lại. Nhưng mà có sao nói vậy, con đi làm thương xót của Chúa là con bớt. Từ nay là con mừng, là con cảm ơn Chúa, con đạo Phật. Nhưng mà bây giờ con cảm ơn Chúa, con tạ ơn Chúa.
Hallelujah. 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 Chị ấy nói câu hay là con là đạo Phật, có sao nói vậy. Và chị ấy mới đầu cũng chẳng tin, mới đầu cũng chẳng nghĩ là được như vậy. Nhưng mà sau khi đến đây được Chúa chữa cho cái chân, mất bao nhiêu tiền mà không đi lại được, bây giờ đến đây đã đi lại được. Và bệnh cường giáp bây giờ đã từ năm 2013 đến giờ mà chúng ta thấy chị đã được khỏi. Mặc dù là Phật giáo, mặc dù là không tin, nhưng mà đến đây Chúa đã làm cho cái mảnh đất khô cằn ấy trở thành đất tốt. Ta thấy quyền năng lọc từ cho Chúa tuyệt vời không? Hallelujah. Con tên là gì?
Nguyễn Thị Hằng.
Bao nhiêu?
58 tuổi.
Ở
Gia Lai Chư Sê.
Ở Gia Lai Con Tum. Vâng. Chư Sê. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Thưa anh chị em, chúng ta đã còn nhiều mảnh đất ở dưới này giơ tay muốn lên lắm, nhưng mà rất tiếc là không còn thời giờ để cho chúng ta có thể tiếp tục. Nhưng thời giờ của ngày mai, ngày mốt vẫn còn, vì chúng ta có tĩnh tâm Tết, có tới 30 ngày tĩnh tâm Tết. Đây là những giây phút chúng ta tĩnh tâm, ta lắng lòng lại để hỏi coi mảnh đất tâm hồn tôi đang là đá sỏi, bụi gai, vệ đường hay đất tốt. Tĩnh tâm Tết để mình lắng lòng mình lại, lắng lòng lại, không ngồi nào nữa, ngồi xuống, lắng lòng lại, tĩnh lại, lắng hết lòng lại. Giây phút này đây là giây phút mà mỗi người phải lắng lòng lại, tĩnh lại, lặng lại để hỏi coi lời của Chúa đã gieo vào trong lòng tôi, lòng thương xót của Chúa đã thấm vào trong tâm hồn tôi như thế nào, và hoa trái lòng thương xót đã trổ sinh nơi tôi như thế nào, đã trổ sinh chưa. Đó là điều mà mình tĩnh tâm, mình dành thời gian thật lắng xuống. Tôi theo lòng thương xót Chúa 5 năm, 10 năm. Tôi tham gia nhóm thiện nguyện, tôi tham gia ca đoàn, tôi tham gia hội đoàn 6 năm, 10 năm, 15 năm. Tôi rửa tội 20 năm, tôi là đạo gốc, tôi là đạo dòng, vân vân. Lời của Chúa đã gieo vào trong mảnh đất tâm hồn tôi bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng rồi. Và bây giờ nó đã trổ sinh được hoa trái nào chưa, nó trổ sinh như thế nào rồi. Tĩnh lại đi, lắng lại đi để mà trả lời với Chúa. Lắng lại đi, chỉ còn hôm nay nữa, còn ngày mai nữa là kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho Hiệp Nhất rồi. Thử coi hoa trái Hiệp Nhất có trổ sinh trong tôi chưa, hay là toàn là gai góc, toàn là chia rẽ, toàn là hận thù, toàn là ganh tị, toàn là đố kỵ, toàn là nói xấu, toàn là chia rẽ. Thử coi gai góc đang trổ sinh trong tôi, hay là hoa trái Hiệp Nhất lòng thương xót Chúa đang trổ sinh trong tôi. Amen.